Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Mai Vân, Thụy My và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 7 tháng 5 năm 2013. Trung Quốc tung tàu cá có hải quân yểm trợ xuống đánh bắt tại vùng Trường Sa. Quỹ tiền tệ quốc tế hạ dự báo tăng trưởng của Việt Nam do chậm cải cách. Lần đầu tiên Mỹ tố cáo đích danh Trung Quốc làm gián điệp mạng. Bình Nhưỡng tỏ dấu hiệu hòa dịu trên bán đảo Triều Tiên, cho rút hai tên lửa khỏi bệ phóng. Ngoại trưởng Mỹ đến Moscow để bàn về hồ sơ Syria với Putin. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Tại sao Kim Jong-un phải hy sinh con bò sữa Cai Song? Kính thưa quý vị, báo chí Trung Quốc vào hôm nay nhất loạt đưa tin một đội tàu đánh cá hùng hậu đã rời đảo Hải Nam xuống hoạt động tại vùng quần đảo Trường Sa. Tiểu hạm đội này được phô trương là lực lượng đánh cá lớn nhất trong năm nay, được phái đến khu vực hiện đang có tranh chấp với bốn nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Một quan chức Trung Quốc còn hàm ý là đội tàu cá sẽ được chiến hạm Trung Quốc bảo vệ.
Đội tàu bao gồm 30 chiếc, trọng tải trên 100 tấn, đã rời cảng Đàm Châu trên đảo Hải Nam để xuống thả lưới tại vùng biển Trường Sa trong khoảng 40 ngày. Tháp tùng theo các tàu đánh cá còn có hai tàu vận tải và tiếp liệu cỡ lớn. Theo báo Anh ngữ China Daily, tiểu hạm đội này có quy mô tương tự đội tàu từng được Bắc Kinh đưa đến vùng Trường Sa vào tháng 7 năm ngoái. Được đánh giá là đội tàu cá lớn nhất của Trung Quốc từng được gửi tới khu vực này từ trước đến nay. Cũng theo nguồn tin trên, Viện Giám đốc Sở Hải Dương và Thủy sản tỉnh Hải Nam còn khẳng định rằng Bắc Kinh sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn cho đội tàu, ám chỉ rằng các tàu đánh cá đó sẽ được các tàu chiến hộ tống. Nguồn tin về việc cử hạm đội ngư thuyền hùng hậu xuống Trường Sa được Bắc Kinh tung ra vài hôm sau khi báo chí nước này phô trương sự kiện hạm đội Nam Hải của Trung Quốc phụ trách Biển Đông, làm lễ tiếp nhận một hộ tống hạm thuộc loại tiên tiến nhất do chính Trung Quốc chế tạo. Chiếc Nhạc Dương được mô tả là được trang bị hỏa lực mạnh, đủ sức chống tàu trên mặt nước, tàu ngầm và chống phi cơ. Mới đây, thì Hải quân Trung Quốc cũng từng đưa chiến hạm hiện đại của họ xuống tập trận và tuần tra chủ quyền tại Biển Đông. Theo các nhà quan sát, nguy cơ đối đầu giữa tàu Trung Quốc với tàu của các nước Đông Nam Á cũng tuyên bố chủ quyền ở vùng Trường Sa là Brunei, Malaysia và nhất là Việt Nam, Philippines rất lớn, vì các nước Đông Nam Á cũng thường cho tàu đánh cá có tàu tuần tra chỉ theo hộ tống đến hoạt động trong khu vực để khẳng định chủ quyền của mình.
Liên quan đến Việt Nam, theo hãng tin Mỹ Bloomberg vào hôm nay, việc cải tổ chậm chạp của các ngân hàng Việt Nam là yếu tố góp phần vào quyết định của Quỹ tiền tệ quốc tế hồi tuần rồi hạ dự báo tăng trưởng của Việt Nam.
Trong bản báo cáo công bố ngày 29 tháng 4, Quỹ tiền tệ quốc tế đã hạ mức dự báo tăng trưởng của Việt Nam trong năm nay còn 5,2% thay vì 5,8% như dự kiến trước đây, và trong năm 2014 cũng vẫn là 5,2% thay vì 6,4%. Đây là mức hạ nhiều nhất trong các nước Đông Nam Á sau Singapore. Tăng trưởng năm nay của Việt Nam kém các nước khác trong khu vực như Indonesia, Miến Điện và Thái Lan. Sanjay Gandha, đại diện Quỹ tiền tệ quốc tế tại Việt Nam, nói rằng việc này cho thấy điều quan trọng là phải tiến hành cho được các cải cách mà chính quyền đã tuyên bố, vì các cải tổ cơ cấu đã diễn ra chậm hơn so với mong muốn. Hồi tháng 2, Thứ trưởng Tài chính Trương Chí Trung nói rằng chính quyền sẽ công bố một kế hoạch tái cấu trúc các tập đoàn quốc doanh lớn vào tháng 6. Trước đó, chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bỏ lỡ mục tiêu thành lập một công ty quản lý tài sản công nhằm giải quyết nợ xấu của ngân hàng. tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm ngoái là 5,03%. Đây là mức độ tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 1999 đến nay. Ngân hàng Nhà nước vào tháng 3 đã giảm lãi suất chỉ đạo đến lần thứ 7 kể từ đầu năm 2012 nhằm mục đích kích thích tín dụng, cho dù Ngân hàng Thế giới nhận định rằng các vấn đề của Việt Nam không thể giải quyết bằng cách nới lỏng chính sách tiền tệ. Thông cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế hôm 26 tháng 4 sau chuyến viếng thăm Việt Nam 18 ngày đã nhận định để đưa đất nước vào con đường tăng trưởng cao hơn và bền vững, đòi hỏi phải đẩy nhanh các cải cách đối với hệ thống ngân hàng và các công ty quốc doanh. Theo ông Kanda, không cần thiết phải sáp nhập các ngân hàng, nhưng cần thực sự cải tiến cung cách quản trị và phải tái cấp vốn. Các ngân hàng Việt Nam cần cải thiện việc cân đối kế toán, tăng cường nguồn tiền gửi và đa dạng hóa các món tín dụng.
Tại Trung Quốc, theo thống kê chính thức của nước này công bố vào tối hôm qua, thì virus cúm gà H7N9 đã gây thêm 4 trường hợp tử vong mới, nâng tổng số người chết vì loại virus này lên thành 31 người.
Các vụ tử vong mới nhất được ghi nhận ở các tỉnh miền Đông Trung Quốc, nơi có nhiều trường hợp virus H7N9 lây nhiễm sang người. Bên ngoài Hoa Lục, chỉ có một trường hợp nhiễm cúm gà tại Đài Loan, bệnh nhân đã bị nhiễm bệnh khi đi sang Trung Quốc. Các chuyên gia lo ngại virus H7N9 có thể biến thể để truyền từ người sang người, gây nên đại dịch. Tổ chức Y tế Thế giới chưa tìm được dấu hiệu nào cho thấy virus này có thể truyền từ người sang người, nhưng cảnh báo là H7N9 là một trong những virus gây chết người nhiều nhất trong số các virus cúm gà đã được nhận dạng. Các nhà nghiên cứu Trung Quốc khẳng định virus này có nguồn gốc từ gia cầm.
Riêng về quan hệ Mỹ-Trung, lần đầu tiên Hoa Kỳ tố cáo đích danh Trung Quốc làm gián điệp mạng. Báo cáo của Lầu Năm Góc công bố hôm qua khẳng định Bắc Kinh tiến hành một chiến dịch gián điệp mạng rộng lớn nhằm thu thập những thông tin về các chương trình quốc phòng của chính quyền Mỹ. Đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ lên án đích danh chính phủ Trung Quốc hoạt động tin tặc.
Bản báo cáo của Lầu Năm Góc cho Quốc hội Hoa Kỳ đã khẳng định Trung Quốc sử dụng năng lực hệ thống tin học của họ để khéo léo điều khiển một chiến dịch thu thập thông tin từ các lĩnh vực hỗ trợ cho các chương trình quốc phòng cấp quốc gia của Hoa Kỳ trong các lĩnh vực ngoại giao, kinh tế và kỹ nghệ. Theo báo cáo, tin tặc Trung Quốc hồi năm 2012 đã đột nhập vào các máy tính thuộc mạng lưới chính phủ Mỹ, giúp Bắc Kinh nắm được nhiều hơn về năng lực quân sự và các cuộc tranh luận chính trị tại Hoa Kỳ. Lầu Năm Góc nhấn mạnh, năm 2012, nhiều mạng lưới tin học trên thế giới, trong đó có các mạng của Mỹ, tiếp tục là mục tiêu của các mưu toan xâm nhập mà một số có thể quy trực tiếp cho chính quyền và quân đội Trung Quốc. Cho đến nay, đây là lần đầu tiên một bản báo cáo của Hoa Kỳ thẳng thừng chỉ đích danh tin tặc Trung Quốc tấn công vào mạng của chính phủ Mỹ cũng như các doanh nghiệp Mỹ. Cho dù chính quyền Barack Obama đã từng yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt loại hoạt động phi pháp này, nhưng các viên chức Mỹ chỉ mới đưa ra những lời bình nhắm vào việc tấn công tin học các doanh nghiệp tư nhân. Theo báo cáo, Bắc Kinh tìm cách thu gom các tin tức có thể có lợi cho họ trong các lĩnh vực vũ khí và công nghệ. Các lãnh đạo Bắc Kinh cũng rất muốn biết quan điểm của các nhà lãnh đạo Mỹ về các chủ đề liên quan đến Trung Quốc và quân đội Trung Quốc. Lầu Năm Góc khẳng định các thủ đoạn của Bắc Kinh cũng giúp các tướng lãnh Trung Quốc thiết lập được hình ảnh về các mạng lưới ở Hoa Kỳ trong các lĩnh vực quốc phòng, hậu cần và năng lực quân sự có thể khai thác trong thời điểm xung đột. Hôm nay, Trung Quốc lên tiếng cho rằng các cáo buộc của Hoa Kỳ là không có căn cứ và nhảm nhí.
Còn trên bán đảo Triều Tiên đã xuất hiện một số tín hiệu hòa dịu. Theo một nguồn tin quân sự Mỹ vào tối hôm qua, thì Bắc Triều Tiên đã cho gỡ 2 tên lửa tầm trung khỏi bệ phóng, trong lúc quân đội nước này có dấu hiệu không còn được đặt trong tình trạng báo động tối đa. Các sự kiện trên được xem như là những tín hiệu hòa hoãn vào lúc Tổng thống Hàn Quốc bà Park Geun-hye công du Hoa Kỳ và sẽ gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama vào hôm nay để thảo luận về tình hình khu vực châu Á. Từ Seoul, thông tín viên Fredrik Ojakias phân tích thêm về những dấu hiệu hòa hoãn của Bắc Triều Tiên.
Les deux missiles nord-coréens ont été retirés de leur rampe de lancement face à la mer du Japon.
Hai hỏa tiễn Bắc Triều Tiên được gọi là Musudang ở trong tư thế sẵn sàng phóng đi đã được rút khỏi dàn phóng đặt ở vùng bờ biển Nhật Bản. Một viên chức quân sự Mỹ đã khẳng định như trên vào hôm qua. Theo viên chức này, cử chỉ trên của Bình Nhưỡng cho thấy là không còn nguy cơ gần kề về việc hỏa tiễn được bắn đi, vì Bắc Triều Tiên sẽ phải tốn công chuẩn bị trước khi có thể phóng đi hỏa tiễn của họ. Một nguồn tin của chính quyền Seoul cho biết thêm là quân đội Bắc Triều Tiên không còn đặt trong tình trạng báo động tối đa như trước đó. Tuy có các động thái được xem là hòa hoãn nhưng Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục phản đối cuộc tập trận Mỹ-Hàn diễn ra vào tuần này và hôm nay mùng 7 tháng 5 lên tiếng đe dọa sẽ trả đũa ngay nếu đạn pháo của kẻ thù rơi vào hải phận của Bắc Triều Tiên. Cho dù lên tiếng đe dọa như trên, Bắc Triều Tiên cho thấy là họ để ngỏ cánh cửa đối thoại và ưu tiên hiện nay của chế độ là thúc đẩy kinh tế. Một trong những hình ảnh xuất hiện trước công chúng gần đây của Kim Jong-un là tại một trung tâm thương mại. Về phần mình, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đang viếng thăm Hoa Kỳ cũng đã tái khẳng định ý muốn thiết lập không khí tin tưởng lẫn nhau với Bắc Triều Tiên, nhưng bà cũng cảnh báo sẽ trả đũa mạnh mẽ trong trường hợp Seoul bị Bình Nhưỡng khiêu khích vũ trang.
Frédéric Ojardias, Seoul, RFI.
Xin nhắc lại, việc Bình Nhưỡng cho triển khai hỏa tiễn Musudan có tầm bắn 5.500 cây số ở bờ biển phía đông vào lúc tình hình bán đảo căng thẳng mấy tuần qua đã buộc Nhật Bản và Hàn Quốc phải tăng cường biện pháp chống hỏa tiễn, trong lúc mà Hoa Kỳ phải triển khai hai khu trục hạm được trang bị radar có khả năng phát hiện tên lửa ngay khi hỏa tiễn được phóng đi và theo dõi hành trình của nó. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ đã đánh giá là việc Bình Nhưỡng ngừng khiêu khích là một diễn tiến tích cực. Lầu Năm Góc nhận định như trên vào lúc mà Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đang viếng thăm Hoa Kỳ và sẽ có cuộc gặp gỡ với Tổng thống Mỹ Obama vào hôm nay tại Nhà Trắng. Chủ đề chính thảo luận dĩ nhiên là tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Hôm qua tại New York, thì bà Geun-hye đã có cuộc tiếp xúc với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. Ông Ban Ki-moon đã hoan nghênh phản ứng cứng rắn nhưng chừng mực của Tổng thống Hàn Quốc trước những hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng.
Trên lục địa châu Âu, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry vào hôm nay đã đến Moscow gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin để tìm cách thúc đẩy hồ sơ Syria, đồng thời tìm cách cải thiện quan hệ giữa hai nước cựu thù trong thời kỳ chiến tranh lạnh trước đây.
Cựu ứng viên Tổng thống Mỹ năm 2004 lần đầu viếng thăm Nga với tư cách ngoại trưởng. Đây là một trong những chuyến công du khó khăn nhất của ông vì quan hệ song phương đã bị sút giảm trầm trọng từ một năm qua. Chuyến viếng thăm này trùng hợp với kỷ niệm một năm ngày ông Vladimir Putin quay trở lại Điện Kremlin làm tổng thống thêm một nhiệm kỳ thứ ba, được đánh dấu bằng cuộc biểu tình lớn của phe đối lập tại Moscow hôm qua. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, hồ sơ Syria là trung tâm của các cuộc hội đàm giữa hai ông Kerry và Putin, bên cạnh đó là vấn đề Bắc Triều Tiên, Afghanistan, cũng như các hồ sơ song phương và quốc tế khác. Một nhà ngoại giao Mỹ cho biết, chúng tôi hiếm có cơ hội bàn bạc trực tiếp với Tổng thống Putin như thế. Phía Nga đã nói rõ rằng sẵn sàng bàn về Syria cũng như nhiều vấn đề khác. Syria là một trong những bất đồng lớn giữa hai nước. Nga là một trong những nước cuối cùng ủng hộ và cung ứng vũ khí cho chế độ Damascus, trong khi Mỹ đang nghĩ đến khả năng vũ trang cho phe nổi dậy Syria. Moscow hôm qua cho biết rất quan ngại bởi các cuộc oanh kích của Israel ở gần Damascus vào tuần rồi. Sau khi hội đàm với ông Putin, Ngoại trưởng John Kerry sẽ gặp gỡ người đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov mà ông đã tiếp xúc 3 lần từ đầu tháng 2. Lịch làm việc của ông Kerry rất dày đặc, gồm cả các vấn đề Iran, nạn khủng bố sau vụ đánh bom ở Boston và hồ sơ nhạy cảm về nhân quyền ở Nga mà các nhà phân tích không hy vọng sẽ có những kết quả đáng kể.
Riêng về Pháp, Tổng thống François Hollande sẽ công du Nhật Bản vào tháng 6 tới đây để phát triển quan hệ đối tác giữa hai bên. Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đã đến Tokyo vào hôm nay để tham gia cuộc đối thoại chiến lược thường kỳ giữa hai nước. Bên cạnh đó, chuyến ghé thăm Tokyo một ngày của Ngoại trưởng Pháp còn nhằm chuẩn bị cho chuyến công du tới đây của Tổng thống Pháp François Hollande. Dự trù diễn ra từ ngày mùng 6 đến mùng 8 tháng 6. Mục tiêu chuyến đi là nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác Pháp-Nhật trong các lĩnh vực kinh tế, năng lượng và cả giáo dục, văn hóa.
Trả lời hãng tin Pháp AFP, Ngoại trưởng Laurent Fabius xác định là quan hệ đối tác Pháp-Nhật, bao gồm cả hợp tác trực tiếp song phương, lẫn hợp tác để cùng nhau đi đến những nước thứ ba. Ví dụ gần đây nhất của quan hệ hợp tác này là đề án Pháp-Nhật cho việc xây dựng một nhà máy điện hạt nhân ở Thổ Nhĩ Kỳ. Chuyến công du Nhật Bản của ông François Hollande đáng chú ý vì đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một tổng thống Pháp từ năm 1996 đến nay. Kim ngạch trao đổi thương mại song phương hiện lên đến 16,5 tỷ euro mỗi năm, trong đó với phần thất thu nghiêng về phía Pháp ước tính khoảng 1,7 tỷ euro. Tờ báo Kinh tế Nhật Nikkei đã gửi lên khả năng khoảng 20 chiếc máy bay Airbus A350 được bán cho hãng hàng không Japan Airlines. Tuy nhiên, ông Fabius đánh giá là ít có khả năng các hợp đồng lớn được thông báo trong chuyến viếng thăm của Tổng thống Pháp. Thế nhưng, ông xác định là có rất nhiều việc có thể được thực hiện trong lĩnh vực năng lượng. Hiện nay, khi Pháp và Nhật đang hợp tác trên vấn đề xử lý chất thải nhiễm xạ. Theo Ngoại trưởng Fabius, trong chuyến đi sắp tới đây của ông Hollande, thì hai bên Pháp-Nhật sẽ công bố một lộ trình chung để nêu bật những ưu tiên chung trong mối quan hệ được ông đánh giá là dày đặc và thân thiết. Tuy vậy, trả lời nhật báo Asahi hôm thứ Bảy vừa qua, ông Fabius đã nhắc lại rằng Trung Quốc, nước đang có tranh chấp lãnh thổ với Nhật, cũng là một đối tác không thể thiếu vắng của Pháp. Ông mong muốn hai bên giải quyết tranh chấp một cách hòa bình và theo quy định của luật quốc tế.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, tại sao Kim Jong-un phải hy sinh con bò sữa Cai Song? Khu công nghiệp Cai Song trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên đã bị đóng cửa từ khi chính quyền Bình Nhưỡng cho rút toàn bộ con số 53.000 lao động của họ ra khỏi nơi này vào đầu tháng 4. Seoul cũng đã phản ứng cho hồi hương toàn bộ nhân viên Hàn Quốc về nước. Những người cuối cùng đã rời khỏi Cai Song vào ngày mùng 3 tháng 5. Từng được xem là nguồn thu ngoại tệ hiếm hoi trong tay Bình Nhưỡng, Cai Song chưa từng bị đóng cửa từ ngày được thành lập dưới thời Kim Jong Il đến nay. Giới phân tích trong thời gian qua đã cố tìm cách giải thích nguyên do thúc đẩy tân lãnh đạo Bắc Triều Tiên hy sinh công cụ kiếm tiền quý giá đó. Về bề nổi thì quyết định của Bình Nhưỡng đóng cửa Cai Song được xem là một sách lược nhằm làm gia tăng căng thẳng với Seoul. Thế nhưng, theo các nhà quan sát, đấy không hẳn là lý do duy nhất. Theo Frédéric Ojakias, thông tín viên RFI tại Seoul, nguyên nhân sâu xa của việc này chính là thái độ chống đối của quân đội Bắc Triều Tiên. Phải nói là trước khi bị đóng cửa, khu công nghiệp Cai Song hoạt động rất tốt, với 123 nhà máy hoạt động không ngơi nghỉ. Vấn đề chủ yếu của các doanh nhân Hàn Quốc là làm sao tìm được đủ số công nhân Bắc Triều Tiên làm việc trong các nhà máy của mình. Với vỏn vẹn 200.000 dân mà 53.000 người đã làm việc cho khu công nghiệp, thành phố cạnh Cai Song quả là không đáp ứng nổi nhu cầu. Cai Song có thể nói là nơi duy nhất trên thế giới mà người Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc được phép gặp nhau và cùng nhau làm việc. Thực tế đó đã tạo cơ hội cho những vụ trao đổi trái phép, ví dụ như việc nhập lén các sản phẩm Hàn Quốc vào Bắc Triều Tiên, từ điện thoại di động cho đến thẻ nhớ USB, trên đó ghi lại những phim truyện và phim bộ Hàn Quốc. Nếu trong những năm đầu, tiếp xúc giữa những người hai miền Nam Bắc khá khó khăn vì hai bên còn rất nghi kỵ nhau, thì dần ra quan hệ đã tốt dần lên. Họ có thể trao đổi ý kiến với nhau về hệ thống chính trị hai nước, và chính đấy là điều khiến Bình Nhưỡng lo ngại hơn cả. Chính vì thế mà đối với chế độ Bắc Triều Tiên, khu công nghiệp Cai Song đã trở thành một mối đe dọa, vì có thể làm suy giảm ảnh hưởng của chế độ đối với dân chúng mà họ muốn kềm giữ trong tình trạng cách xa với thế giới bên ngoài. Bình Nhưỡng do đó đã đề ra một số biện pháp nghiêm ngặt đối với người Bắc Triều Tiên làm việc tại Kaesong. Vào mỗi buổi sáng, con số 53.000 công nhân làm việc ở khu công nghiệp phải theo những lớp học chính trị để gọi là rèn luyện ý thức hệ cộng sản. Thêm vào đó, mỗi thứ bảy họ đều phải tiến hành tự kiểm điểm. Những người Bắc Triều Tiên bị cấm không được ăn chung với người Hàn Quốc hay có những buổi thảo luận khác hơn là trên vấn đề công việc làm. Trong khu công nghiệp còn có đầy rẫy các kẻ chỉ điểm và công an mật vụ. Lương công nhân được rót thẳng cho chính quyền Bắc Triều Tiên và chỉ một phần là được phát lại cho công nhân. Khu công nghiệp Kaesong là kết quả của chính sách cởi mở, hòa dịu của giới lãnh đạo cấp tiến tại Hàn Quốc cách nay một thập niên. Thế nhưng, giới quân đội Bắc Triều Tiên đã luôn luôn phản đối việc xây dựng khu công nghiệp này vì nó tọa lạc trên một căn cứ quân sự cũ. Nếu trước đây, cố lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã khuất phục được các tướng lĩnh, thì Kim Jong-un, con trai của ông, hiện không có được quyền lực như thế đối với giới quân đội. Mới đây, các tướng lĩnh Bắc Triều Tiên còn đe dọa biến Kaesong trở lại thành một căn cứ quân sự. Hiện nay, các cuộc thương lượng về Kaesong vẫn tiếp diễn, nhưng khả năng khu công nghiệp này được mở lại rất xa vời. Sau đây chúng tôi xin bổ sung một tin về vấn đề vệ tinh Việt Nam được Hoạt Điện Châu Âu phóng thành công lên vũ trụ. Vào tối hôm qua rạng sáng hôm nay, Hoạt Điện Vega của châu Âu đã phóng thành công lên quỹ đạo hai vệ tinh quan sát trái đất loại nhỏ là vệ tinh VN Redsat 1 của Việt Nam và Proba 5 của châu Âu, cùng với một vệ tinh siêu nhỏ của một trường đại học Estonia. Vệ tinh viễn thám đầu tiên này sẽ giúp cho Việt Nam giảm chi phí mua ảnh vệ tinh và chủ động hơn trong việc ứng phó với thiên tai.
Chuyến bay lần thứ hai của Hỏa Tiễn Vega bắt đầu vào tối thứ Hai 6 tháng 5 lúc 23:06 giờ địa phương Kourou, tức 4:06 sáng thứ Ba 7 tháng 5 giờ Paris, từ trung tâm không gian Kourou thuộc Guyane, lãnh thổ hải ngoại của Pháp. Trong chuyến bay kéo dài 2 giờ, tên lửa đẩy Vega đã lần lượt phóng thành công vào quỹ đạo ba vệ tinh trên. Tân và cựu tổng giám đốc tập đoàn Ariane Espace đều có mặt trong lần phóng vệ tinh này. Được công ty Astrium chế tạo cho Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ tinh VN Redsat 1 nằm trong ý hướng của chính phủ Việt Nam nhằm tạo lập một cơ sở hạ tầng không gian, giúp theo dõi các tác động biến đổi khí hậu tốt hơn, dự báo được các thiên tai và có biện pháp thích ứng, cũng như tối ưu hóa việc quản lý nguồn lợi thiên nhiên. Vệ tinh này sẽ chụp các hình ảnh có độ phân giải mặt đất 2,5 m đến 10 m từ quỹ đạo nằm ở độ cao 665 km. Đây là vệ tinh viễn thám đầu tiên của Việt Nam, nặng khoảng 120 kg, tổng đầu tư 70 triệu đô la bằng vốn vay viện trợ phát triển chính thức của chính phủ Pháp và vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam. Nhờ có vệ tinh VN Redsat 1, Việt Nam sẽ tiết kiệm được chi phí mua ảnh vệ tinh, không phải mất thời gian chờ đợi từ nguồn cung cấp nước ngoài. Theo báo chí trong nước, trạm mặt đất tại Việt Nam chiều nay đã thu được tín hiệu của vệ tinh VN Redsat 1 và bức ảnh đầu tiên chụp Việt Nam sẽ được truyền về từ ngày 10 tháng 5. Bên cạnh VN Redsat 1, vệ tinh Proba 5 của cơ quan không gian châu Âu cùng được phóng lên quỹ đạo lần này có mục đích vẽ nên bản đồ thực vật và các biến đổi của chúng trên bề mặt trái đất với nhịp độ gần như hàng ngày. Còn vệ tinh thứ ba EST Kip 1 là một vệ tinh siêu nhỏ của trường đại học Estonia, chỉ nặng có 1,3 kg, sẽ thử nghiệm việc dùng lực đẩy từ áp suất bức xạ các vì sao để di chuyển. Dự kiến phóng đi vào tối thứ Sáu rạng sáng thứ Bảy 4 tháng 5, việc phóng tên lửa đẩy Vega đã phải dời lại vì thời tiết xấu. Có khả năng mang theo trọng lượng 1,5 tấn lên quỹ đạo thấp, Hỏa Tiễn Vega nhắm vào thị trường các vệ tinh nhỏ hữu dụng, chủ yếu là vệ tinh quan sát trái đất, mà lâu nay các hỏa tiễn Nga như Rokot hay Dnieper vẫn thống trị.
Còn trong lĩnh vực khoa học, giới nghiên cứu hiện cho là đặt chân lên hỏa tinh là một giấc mơ từ nay có thể trở thành hiện thực. các chuyên gia của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ NASA cũng như trong lĩnh vực tư nhân từ nay đều có cùng một suy nghĩ, đó là một chuyến bay lên sao Hỏa là việc nằm trong tầm tay con người trong vòng 20 năm tới đây, cho dù là các thử thách vẫn rất là to lớn.
Một hội nghị 3 ngày đồng tổ chức với Đại học George Washington nhằm nghiên cứu về khả năng thực hiện và lợi ích của một chuyến viễn du như thế đã diễn ra vào hôm qua tại Washington. Tham gia hội nghị này có những tên tuổi lớn như Buzz Aldrin, người thứ hai đi bộ trên mặt trăng, cũng như các viên chức cao cấp của NASA, kể cả giám đốc của cơ quan này là Charles Bolden. Việc hành tinh xa xôi này lại thu hút được sự quan tâm trong những tháng gần đây đã khiến cho nhiều dự án nghiêm túc về du hành lên sao Hỏa đã được trình làng. Cũng có cả những đề nghị kém phần nghiêm chỉnh hơn, chẳng hạn như một dự án đưa người lên hỏa tinh nhưng chỉ có mỗi một chiều đi để tiết kiệm chi phí. Theo một cuộc điều tra dư luận mới đây do tổ chức phi lợi nhuận Explore Mars và tập đoàn Boeing tiến hành, thì công chúng Mỹ tỏ ra ủng hộ việc gửi các phi hành gia lên sao Hỏa. Có đến 75% trong số 1.101 người được hỏi thuận tình với việc tăng gấp đôi ngân sách hàng năm cho NASA, hiện nay là 17 tỷ đô la, để tài trợ cho các chuyến bay lên hỏa tinh. Hiện nay, cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ chỉ nhận được số tiền tương đương 0,5% ngân sách liên bang, trong khi tỷ lệ dành cho chương trình Apollo chinh phục chị hằng trong thập niên 60 trước đây chiếm đến 4%. Giám đốc NASA, ông Charles Bolden gần đây đã nhắc nhở rằng phi rượu mang theo người lên hỏa tinh là một ưu tiên của NASA. Trở ngại lớn nhất cho các chương trình như thế là cuộc khủng hoảng ngân sách của Hoa Kỳ, theo như nhận định của Scott Harper, giáo sư trường đại học Stanford ở California và từng là người chịu trách nhiệm chương trình thám hiểm sao Hỏa của NASA. Trong cuộc trao đổi với AFP, ông dự báo nếu chương trình được tiến hành lúc này thì có thể đưa được người lên sao Hỏa trong 20 năm tới. Giáo sư nhấn mạnh, bay lên hỏa tinh không cần phải có phép lạ, nhưng cần có tiền và một chương trình có thể khắc phục được các thách thức kỹ thuật và công nghệ. Ông Huber không đưa ra cái ước tính cụ thể về chi phí, nhưng một số người cho rằng cần đến hàng trăm tỷ đô la. Theo giáo sư Scott Huber, thì một phi vụ mang lên sao Hỏa một khối lượng 30-40 tấn sẽ là một trong những thử thách lớn nhất về kỹ thuật. Khó khăn to lớn khi bay vào khí quyển của hỏa tinh là một điều mà ai cũng đã biết. Ông nhắc lại vụ hạ cánh đầy khủng hoảng kéo dài 7 phút của robot Curiosity trên sao Hỏa hồi tháng 8 năm ngoái, trong khi robot này chỉ nặng có 1 tấn và là bộ máy nặng nhất từ trước đến nay đáp xuống được một hành tinh khác. Do vậy, trước khi đưa phi hành gia lên hành tinh đỏ, cần phải có những phi vụ do robot thực hiện để chắc rằng hệ thống có thể hoạt động được. Về việc phóng phi thuyền, NASA tiếp tục phát triển một hỏa tiễn phản lực hạng nặng và buồng du hành Orion dành cho các phi vụ thám hiểm không gian xa xôi có người điều khiển. Tuy nhiên, giáo sư Scott Huber ước tính một động cơ nguyên tử sẽ là chọn lựa tốt nhất cần được triển khai trong thời gian tới vì đảm bảo được lực đẩy ổn định, rút ngắn được phân nửa thời gian của cuộc hành trình từ 6 đến 9 tháng. Khoảng cách giữa địa cầu và hỏa tinh thay đổi từ 56 đến 400 triệu cây số, tùy theo vị trí của hai hành tinh. Ngoài các trở ngại về kỹ thuật, các tác động tiêu cực lên cơ thể con người khi du hành lâu ngày trong không gian vẫn chưa được biết hết, đặc biệt là bức xạ vũ trụ. Stephen Davidson, viên chức NASA chịu trách nhiệm về chương trình sinh học không gian ở Trung tâm Không gian Johnson tại Houston, nơi có trung tâm huấn luyện các phi hành gia, giải thích với AFP. Bức xạ trong không gian cùng với nguy cơ tăng cao về ung thư chắc chắn là một mối nguy cho phi hành đoàn mà chúng ta cần phải hiểu biết nhiều hơn. Hết lời chẩn. Ngoài các tia bức xạ, các tác động của vi trọng lực lên áp suất trong hộp sọ có thể là nguyên nhân của các vấn đề ít nhiều nghiêm trọng về thị giác được quan sát nơi các phi hành gia trong các tàu con thoi. Ngược lại, hiện tượng lượng xương và cơ bị mất đi trong tình trạng phi trọng lực được hạn chế. Cuối cùng, theo Stephen Davidson, khó khăn lớn thứ ba là tình trạng tâm lý của các phi hành gia bị cô lập, phải sống bó buộc một thời kỳ dài trong một không gian chật hẹp. Theo ông, cần phải nghiên cứu các tác động sinh học và tâm lý của các nhà du hành vũ trụ trong ít nhất 10 năm tại các tàu con thoi trước khi tiến hành một chuyến bay lên sao Hỏa.
RFI.
RFI.
RFI. RFI. Toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Trung Quốc tung tàu cá có hải quân yểm trợ xuống đánh bắt tại vùng Trường Sa. Quỹ tiền tệ quốc tế hạ dự báo tăng trưởng của Việt Nam do chậm cải cách. Lần đầu tiên Mỹ tố cáo đích danh Trung Quốc làm gián điệp mạng. Bình Nhưỡng tỏ dấu hiệu hòa dịu trên bán đảo Triều Tiên, cho rút hai tên lửa khỏi bệ phóng. Ngoại trưởng Mỹ đến Moscow để bàn về hồ sơ Syria với Putin. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tại sao Kim Jong-un lại phải hy sinh con bò sữa cai sông? Mở đầu phần 2 hôm nay, trước hết mời quý vị theo dõi Minh Anh điểm qua các tờ báo.
Điểm báo.
Diễn biến chiến sự ngày càng phức tạp tại Syria là chủ đề thời sự nóng bỏng trên một số báo Paris hôm nay. Le Monde và Le Figaro báo động chiến tranh tại Syria nguy cơ leo thang trong khu vực, và Syria nước Pháp báo động cuộc chiến sẽ lan sang phần còn lại của Trung Đông. Theo hai tờ báo, các vụ không kích của Israel trên lãnh thổ Syria và khả năng sử dụng vũ khí hóa học bởi quân chính phủ hay quân nổi dậy khiến phương Tây lo ngại rằng chiến sự sẽ biến cả khu vực Trung Đông thành một hỏa diệm sơn mới.
Le Figaro trích dẫn nhận định của Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho rằng tình hình tại Syria thực sự là một thảm kịch, bởi vì chiến sự đang bắt đầu lan sang các nước lân cận như Liban hay Jordan. Theo Ngoại trưởng Pháp, cần phải có một giải pháp chính trị, đó là thành lập một chính phủ Syria lâm thời. Theo đó, chính phủ lâm thời cũng phải bao gồm cả các thành viên của chế độ Damas. Thế nhưng, giải pháp này cũng có những trở ngại. Trong đó, Tổng thống Bashar al-Assad có một vai trò khá quan trọng, bởi vì cho đến giờ, Nga vẫn ủng hộ hết mình và từ chối thúc đẩy Assad ra đi. Một khó khăn khác không kém phần quan trọng, đó là sự bất lực của một phe đối lập bị chia rẽ sâu sắc và mất khả năng cơ cấu hoàn toàn. Theo quan điểm của Paris, việc cung cấp vũ khí cho phe đối lập cũng nằm trong triển vọng này. Thế nhưng cho đến giờ, Pháp vẫn tỏ ra thận trọng, nhiều tiếng nói lên tiếng chỉ trích cho hành động chậm trễ này của Pháp đang gây thiệt hại cho phe đối lập, vì Damas vẫn nhận được sự tài trợ từ phía Nga. Người ta bắt đầu tin rằng, một khi được trang bị vũ khí, quân nổi dậy có thể gây áp lực buộc Bashar al-Assad ngồi vào đàm phán. Thế nhưng vừa qua, Tổng thống Pháp bất ngờ hãm phanh khi cho rằng tình hình còn quá mù mờ để có thể trang bị cho phe nổi dậy.
Thái độ thận trọng này còn được nhìn thấy từ phía Mỹ đối với Le Figaro. Ông Barack Obama cố gắng chấn an cuộc chơi. Việc bà Carla Del Ponte khẳng định là rất có thể phe nổi dậy đã sử dụng vũ khí hóa học đã khiến cho Nhà Trắng bối rối, không biết bước kế tiếp phải làm gì. Trong mớ hỗn độn đó tại Syria, ông Obama buộc phải thận trọng hơn và như vậy ông sẽ có thêm nhiều thời gian để suy nghĩ.
Le Monde thì nhận thấy rằng sự trì hoãn của ông Obama trên hồ sơ Syria thể hiện sự bất lực và thiếu vắng một đường lối ngoại giao rõ ràng. Tờ báo nhắc lại rằng, vào ngày 20 tháng 3 năm 2013 vừa qua, tại Israel, ông đã khẳng định rằng việc Syria sử dụng vũ khí hóa học đã vượt quá lằn ranh đỏ và đang làm thay đổi cục diện. Thế nhưng, khi được các phóng viên chất vấn về sự thay đổi cục diện đó là gì, ông Obama đã có hành động thoái lui khi cho rằng việc này không chỉ riêng của nước Mỹ mà còn là của cả cộng đồng quốc tế. Nói tóm lại, đối với chủ nhân Nhà Trắng, lằn ranh đỏ đó chính là lằn ranh đỏ chung và mỗi bên phải gánh vác lấy một phần trách nhiệm. Đó chính là kim chỉ nam của chính sách ngoại giao thời Obama, Le Monde đề nhận xét. Quyết định trên của Tổng thống Obama đã gây sốc cho mọi người, nhất là các đại biểu thuộc phe Cộng hòa và giới báo chí. Hành động trì hoãn của ông đã biến thành chủ đề châm biếm trên các tờ báo Mỹ. Đối với báo giới, lằn ranh đỏ của ông Obama giờ được hiểu như là những đường chấm chấm.
Một quan điểm khác cũng được hai tờ báo đồng quan tâm đến là ý đồ của Israel khi không kích Syria. Theo quan sát của hai tờ báo, trái với thường lệ, hành động lần này của Israel đã không thận trọng. Các vụ oanh kích đã diễn ra gần với dinh tổng thống.
Lẽ đương nhiên, với hành động thanh thiên bạch nhật của Israel, lần này chính quyền Bashar al-Assad cũng không việc gì phải giả vờ câm điếc như mọi khi nữa. Phía Syria cho biết sẽ có hành động trả đũa. Thế là nỗi ám ảnh thường xuyên, lo sợ chiến sự lan rộng ra cả khu vực, bỗng nhiên trở thành hiện thực, Le Figaro nhận xét. Quân đội Israel đặt cả khu vực biên giới phía Bắc trong tình trạng báo động và cho triển khai hệ thống phòng thủ chống tên lửa, vòm sắt. Điều ngạc nhiên là Thủ tướng Netanyahu không có vẻ gì lo ngại, ông vẫn thực hiện chuyến đi thăm Trung Quốc như dự kiến, cứ như là không có chuyện gì xảy ra. Giải thích cho thái độ dửng dưng này của Israel, Le Figaro cho biết một trong những chính sách bất di bất dịch của triều đại Assad là thái độ cẩn trọng tuyệt đối với Israel. Đối với Damas, chẳng có lợi ích gì nếu xảy ra đụng độ quân sự với Israel. Từ hai năm nay, chính quyền Bashar al-Assad chiến đấu cầm cự với quân nổi dậy để bảo tồn sự sống còn của mình. Do đó, Tổng thống Syria hiểu rất rõ rằng một sự đối đầu quân sự với Israel chỉ thúc đẩy nhanh hơn sự sụp đổ của chế độ. Theo lập luận của Le Figaro, thông qua các vụ không kích vừa qua, dường như Israel muốn dằn mặt Iran, không giống như chính quyền Obama, Netanyahu, muốn Iran cũng phải tôn trọng lằn ranh đỏ do chính họ vạch ra. Chính vì thế, Israel đã cho oanh tạc vào các kho vũ khí tối tân mà Syria có ý định chuyển giao cho phe Hezbollah. Le Figaro tự hỏi liệu Iran có hiểu được thông điệp ngầm ấy hay không.
Đến với Trung Quốc, báo Le Monde cho biết trụ sở mới của Nhân dân Nhật báo Trung Quốc có hình dạng nhạy cảm đang trở thành đề tài châm biếm của cư dân mạng. Đây không phải là lần đầu tiên trụ sở mới của tòa soạn là đối tượng của sự châm biếm. Một số người cho rằng mẫu thiết kế tòa nhà còn là mô hình sao chép được phình to từ một công trình kiến trúc tại Dubai. Tuy nhiên, ngoài Nhân dân Nhật báo, trụ sở Đài truyền hình Trung ương CCTV cũng bị nhạo báng vì lối kiến trúc nhạy cảm.
Thật ra, chuyện tòa soạn Nhật báo Nhân dân Trung Hoa, cơ quan ngôn luận của chế độ Bắc Kinh, tự xây dựng cho mình một trụ sở mới, hoành tráng, để biểu thị quyền lực thì cũng là chuyện bình thường, không có gì phải đáng bàn cãi. Nhưng kiến trúc của tòa nhà lại đã làm trò cười cho thiên hạ. Theo bản thiết kế, tòa nhà mới này cao 150 mét sẽ hoàn thành vào năm 2014. Nhưng nếu quan sát ở một góc độ nào đó, tòa nhà thuôn dài của kiến trúc sư trong nước thiết kế cho thấy có sự giống nhau kỳ lạ với cơ quan nhạy cảm của nam giới. Thế là cư dân mạng Trung Quốc không bỏ qua cơ hội. Người ta có thể đọc thấy những lời bình phẩm mỉa mai, đại loại, thật ghê tởm. Nhật báo Nhân dân là một bộ phận nhạy cảm khổng lồ, hết lời dẫn. Từ gần 3 tuần nay, cư dân mạng Trung Quốc lấy làm thích thú khi đưa các bình phẩm chế giễu đăng kèm theo hình ảnh của trụ sở mới. Sự việc lan rộng đến mức mà cụm từ tòa nhà mới của Nhật báo Nhân dân đã bị đưa vào trong danh mục bị kiểm duyệt. Le Monde được còn cho biết là nhiều cư dân mạng hài hước khi dùng các kỹ xảo, vi tính để ghép hình ảnh tòa nhà của đài truyền hình nhà nước CCTV vốn được dân Bắc Kinh mệnh danh là chiếc quần lót vì hình dạng của nó. Tờ báo nhắc lại rằng trong vòng 10 năm xây dựng, trụ sở của CCTV cũng là đề tài tranh luận sôi nổi trong nước. Một số người dân đã chỉ trích rằng hình dạng của tòa nhà CCTV được lấy cảm hứng từ một hình ảnh khiêu dâm. Về phía người thiết kế, kiến trúc sư của công trình cũng bị một số ký giả phương Tây lên án là đã dùng tài năng của mình phục vụ cho công tác tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Ô nhiễm giờ đây là mối quan tâm hàng đầu của người dân Trung Quốc, nó cũng là nguyên nhân đầu tiên gây bất bình trong xã hội. Đây chính là nhận định chung của báo Le Figaro trong bài viết có tựa đề Trung Quốc biểu tình chống các dự án công nghiệp gây ô nhiễm.
Le Figaro cho biết, tại thủ phủ Côn Minh, tỉnh Vân Nam, gần 1.000 người đã xuống đường biểu tình, phản đối dự án nhà máy sản xuất chất Paraxylene, một loại hóa chất độc hại được dùng trong công nghiệp dệt may. Vụ biểu tình thứ hai diễn ra tại khu đô thị Thành Đô, Tứ Xuyên, chống lại dự án nhà máy lọc dầu, cách trung tâm tỉnh chừng 40 km. Tuy nhiên, do chính quyền địa phương cho triển khai gần 1.000 cảnh sát, nên cuộc biểu tình đã không quy tụ được đông người tham dự. Theo nhận xét của Le Figaro, thì Trung Quốc đang trả giá đắt cho sự phát triển kinh tế như vũ bão. Bản báo cáo có tiêu đề Sống trong nguy hiểm do Tổ chức Phi Chính phủ Hòa bình Xanh Greenpeace công bố hồi đầu tháng 4 chỉ rõ tình trạng môi trường xuống cấp trầm trọng tại Trung Quốc trong thập niên vừa qua. Tờ báo cho rằng chính sự không minh bạch trong các thông điệp đã tạo ra những mối căng thẳng. đúng như lời khẳng định của tờ Hoàn Cầu Thời Báo, xin trích, thông tin liên quan đến hai dự án vẫn còn quá mơ hồ và được thông báo đến công chúng quá trễ. Một cựu quan chức đảng nhận định nạn ô nhiễm đang trở thành căn nguyên gây căng thẳng xã hội hàng đầu trong nước. Theo ước tính, tại Trung Quốc, mỗi năm có đến từ 300.000 đến 500.000 cuộc biểu tình, nghĩa là mỗi ngày có khoảng 82 vụ xuống đường.
Hôm nay, theo lịch trình, nữ Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye sẽ gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama. Việc lãnh đạo hai quốc gia thăm viếng nhau là chuyện bình thường, thế nhưng đối với bà Park Geun-hye, chuyến đi lần này có một ý nghĩa đặc biệt do tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Theo Le Monde, nữ Tổng thống Hàn Quốc đến thăm Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy đàm phán về Bắc Triều Tiên.
Cho đến giờ, không bên nào dám gạt bỏ khả năng Bình Nhưỡng tiếp tục leo thang, nhưng mỗi bên đều cố gắng tìm kiếm một lối thoát. Trong vòng công du ba nước Đông Á, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đánh tiếng sẵn sàng đàm phán. Phía Hàn Quốc, nữ tổng thống vẫn duy trì lời cam kết trong quá trình vận động tranh cử, mong muốn thiết lập bầu không khí tin cậy lẫn nhau. Về phần mình, Bắc Triều Tiên sau một thời gian gây sóng gió cũng bắt đầu hạ giọng. Tờ báo cho rằng, chiến dịch tập trận chung Mỹ-Hàn kết thúc và chuyến công du Hoa Kỳ của bà Park Geun-hye giải thích phần nào thái độ hòa dịu của Bình Nhưỡng. Các nhà lãnh đạo phía Bắc mong muốn biết rõ động thái nào sẽ được đưa ra sau cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Trong trước mắt, ngoại trừ việc đóng cửa khu công nghiệp Kaesong và việc kết án 15 năm tù một người Mỹ gốc Triều Tiên về tội chống chính phủ, Bình Nhưỡng cũng án binh bất động, không tiến hành một vụ thử tên lửa nào. Thế nhưng, báo Le Monde cũng nhận thấy rằng, bất chấp các cử chỉ hòa dịu, mỗi bên vẫn khăng khăng giữ nguyên vị thế của mình. Đối với Bình Nhưỡng, điều kiện tiên quyết để nối lại đàm phán là phải dỡ bỏ lệnh trừng phạt do Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua sau vụ thử tên lửa hồi tháng 12 năm 2012 và vụ thử hạt nhân vào tháng 2 năm nay. Bên cạnh đó, Bắc Triều Tiên còn mong muốn được thế giới công nhận là cường quốc hạt nhân, những điều kiện đối với Mỹ là không thể nào chấp nhận được. Hoa Kỳ cho rằng, để nối lại đàm phán, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên phải tôn trọng các cam kết giải trừ hạt nhân của mình được đưa ra trong khuôn khổ đàm phán sáu bên, bao gồm Trung Quốc, hai miền Triều Tiên, Mỹ, Nhật Bản và Nga vào năm 2005 và 2007. Trong khi đó, phía Hàn Quốc có ý định tách rời hồ sơ hạt nhân ra khỏi đàm phán và hợp tác liên triều. Thế nhưng, chính bản thân nữ tổng thống cũng không đưa ra được một đề xuất cụ thể nào theo chiều hướng này. Theo đánh giá của Le Monde, rõ ràng lập trường cơ bản của các bên là quá khác biệt, đến nỗi mà, giả như các bên có muốn nối lại đàm phán, có lẽ lại phải bắt đầu từ những vấn đề rất là hạn chế, ví dụ như là mở lại khu công nghiệp Kaesong và trả tự do cho công dân Mỹ, trước khi có thể đề cập đến một cuộc đàm phán về sự ổn định cho bán đảo, một hồ sơ đòi hỏi nhiều công việc tỉ mỉ.
Tục chương trình là tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn với đề tài Hiệp ước Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP, cơ hội tiếp cận với thị trường Mỹ-Nhật cho Việt Nam.
Tạp chí kinh tế.
Hôm 23 tháng 4 vừa qua, quyền đại diện thương mại của Mỹ Dimitrios Marantis đã kết thúc chuyến công tác trong 3 ngày tại Việt Nam để thúc đẩy đàm phán gia nhập Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, cùng lúc Washington chính thức chấp thuận để Nhật Bản tham gia đàm phán Hiệp ước TPP. Một khi đi vào hoạt động, TPP sẽ quy tụ tổng cộng là 12 quốc gia kiểm soát đến 40% GDP toàn cầu. Sau khi đã tiếp xúc với nhiều lãnh đạo cao cấp của Việt Nam tại Hà Nội, quyền đại diện thương mại Mỹ Marantis đưa ra nhận xét là để hoàn tất đàm phán TPP vào tháng 10 năm nay, Mỹ và Việt Nam sẽ phải trao đổi thêm để nhất trí trên nhiều hồ sơ. Trong 3 ngày làm việc tại Việt Nam, đại diện Mỹ đã thảo luận về một số các chủ đề quan trọng như là việc sửa đổi luật lao động và công đoàn của Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp ước TPP. Ông Dimitrios Marantis cũng đã đàm phán về vấn đề buôn bán trái phép động vật hoang dã, khai thác gỗ bất hợp pháp và trợ giá cho ngư nghiệp. Mỹ cũng bày tỏ quan ngại trước việc Việt Nam ngăn chặn các website bất đồng chính kiến và tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Hiện tại, TPP đang được đàm phán giữa Hoa Kỳ, Úc, Brunei, Canada, Chile, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Việt Nam, và trong một vài tuần lễ nữa, Nhật Bản sẽ là thành viên thứ 12 tham gia các cuộc đàm phán. Việt Nam vào tháng 11 năm 2010 đã bắt đầu chính thức tham gia đàm phán về Hiệp ước TPP. Trước đó thì Việt Nam đã có mặt với tư cách là thành viên liên kết. TPP là cơ hội để Việt Nam tiếp cận với hai thị trường xuất khẩu lớn nhất, đó là Mỹ và Nhật Bản. Hiện tại thì Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu hàng hóa quan trọng nhất của Việt Nam. Năm ngoái, tổng kim ngạch mậu dịch hai chiều giữa Việt Nam và Mỹ đã lên đến 24,4 tỷ đô la. Việt Nam xuất khẩu 19,6 tỷ sang Mỹ và nhập chưa đầy 5 tỷ đô la hàng hóa từ Hoa Kỳ. Trao đổi thương mại song phương có khuynh hướng tăng lên trong quý đầu năm nay. Còn đối với Nhật Bản thì năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu hai chiều đã đạt hơn 25 tỷ đô la, cán cân thương mại giữa Việt Nam và Nhật tương đối cân bằng, Việt Nam xuất khẩu sang Nhật 13 tỷ và nhập 12 tỷ hàng hóa từ xứ Hoa Anh Đào. Nhật Bản là đối tác thương mại quan trọng thứ ba của Việt Nam sau Hoa Kỳ và châu Âu. Hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương là gì? Tiến trình đàm phán của nó ra sao? Và gia nhập TPP có lợi như thế nào đối với Việt Nam? Chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa lần lượt trả lời các câu hỏi trên. Trước hết, ông Nghĩa nhắc lại điểm khởi đầu của dự án.
Ba quốc gia khởi xướng đầu tiên từ năm 2002 thì cái dự án hội nhập kinh tế gần như toàn diện là giữa ba nước là Singapore, New Zealand và Chile lập tức đã có cái sự hưởng ứng của cái tiểu vương quốc Brunei. Và sau 5 lần thương thảo thì cái dự án đó đã hoàn thành vào năm 2006, tức là một cái khối mậu dịch giữa 4 nước Thái Bình Dương gọi tắt là P4 đó, đã đồng ý xóa bỏ 90% hàng rào quan thuế và nó đặt tiêu chí là gỡ hết mọi rào cản về thuế xuất là phải hạn ngạch vân vân đó kể từ năm 2015 trở đi. Tức là ban đầu thì chỉ có 4 nước ở bên bờ Thái Bình Dương thôi mà lại từ 3 cái lục địa khác nhau thỏa thuận để mở ra cái chế độ tự do ngoại thương với nhau. Thế rồi bây giờ nó mới trở thành chuyện Mỹ là đầu năm 2008 chính quyền Hoa Kỳ thời tổng thống George W. Bush đó mới ngỏ ý tham dự và cuối năm thì có thêm 4 nước khác xin tham dự, đó là Úc này, Việt Nam này, Peru và Malaysia. Và một số quốc gia khác thì cử quan sát viên đến để tìm hiểu cái việc đàm phán giữa những nước đó với nhau thôi. Đó là trường hợp là Canada này, Nhật Bản, Đài Loan, Nam Hàn và Philippines. Và từ đó thì cái dự án gọi là hội nhập kinh tế mới có cái tên chính thức là đối tác chiến lược về kinh tế xuyên Thái Bình Dương và gọi tắt là TPP đó. Thế thì sau khi Linh nhậm chức từ đầu năm 2009 đó, rồi do dự suy nghĩ mãi thì đến cuối năm đó, đó Tổng thống Barack Obama cũng muốn đẩy mạnh cái sự hợp tác. Và tại thượng đỉnh của diễn đàn APEC ở bên Nhật vào cuối năm 2010, ông còn đề nghị nhiều bước đột phá để thúc đẩy và mở rộng cái sự hợp tác. Ông có thể hoàn thành cái bản hiệp định giữa 9 nước ban đầu, đó là Singapore này, Chile này, New Zealand, Brunei là 4 nước đầu tiên, sau là Mỹ này, Úc này, Việt Nam, Peru và Malaysia. Và trong 3 năm vừa qua đó thì là 9 nước này đã đi vào nhiều cái vòng đàm phán.
Dạ, và thưa anh, khi mà Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cuối năm 2010 đã đề nghị những cái bước đột phá như anh vừa nói, thì cụ thể ông đã đề nghị những gì ạ?
Không, tức là ông đề nghị rằng là nó không phải chỉ là mở rộng cái chuyện buôn bán về ngoại thương, mà mở ra cả về lĩnh vực đầu tư tự do giữa nước này và trong nước kia, đưa đến một số những cái gọi là nâng cấp tiêu chuẩn, ví dụ như là quan trọng nhất là về cái vấn đề quyền sở hữu trí tuệ này, về cái việc bảo vệ môi sinh này. Trong đó rồi cũng có đưa đến một cái vấn đề mà lúc đó mọi người nghĩ rằng là có thể cái đó là ám chỉ đến Trung Quốc phải gạt bớt cái vai trò của cái khu vực kinh tế quốc doanh, tức là cái tập đoàn kinh tế nhà nước ra. Thì đến một số những cái hướng đó thành ra, ban đầu thì 4 nước chỉ nói đến một cái gọi là tự do ngoại thương giữa 4 nước với nhau, nhưng mà khi mà đã thành một cái hiệp định xuyên Thái Bình Dương thì nó có tính chất vừa kinh tế và vừa chiến lược, nó nằm ở trong cái tinh thần đó. Và vì cái yếu tố mà nói đến cái vai trò của công ty quốc doanh và cái chuyện quan trọng nữa là cái quyền sở hữu trí tuệ đã phải được tôn trọng và theo những cái tiêu chuẩn khá khắt khe, khá cao, thì mọi người lúc đó mới nghĩ rằng là có thể đấy là một cái chiều hướng của Hoa Kỳ đó là gạt Trung Quốc ra ngoài. Và khi người ta nghe đến cái chữ chiến lược thì người ta nghĩ đến cái đó, trong khi chúng ta đây hôm nay thì mình muốn đề cập gọi là chú ý đến lĩnh vực kinh tế.
Trở lại với tiến trình đàm phán của TPP thưa anh.
theo tiến trình của họ thì các cái nước này đã đồng ý mở rộng cái phạm vi thảo luận từ ngoại thương qua đến đầu tư và đào sâu về chi tiết để đặt ra những cái tiêu chuẩn hội nhập nó cao hơn và nó bao trùm lên nhiều lĩnh vực khá chi li, từ thuế quan đến đầu tư đến dịch vụ đến viễn thông này, đến vệ sinh và cả an toàn thực phẩm này, đến việc bảo vệ môi sinh này, quyền sở hữu trí tuệ. Ví dụ một cái chuyện quan trọng nữa là cái quyền, cái tiêu chuẩn lao động ở bên trong các cái quốc gia tham dự trong chuyện này. Tức là người công dân phải có quyền tự do nghiệp đoàn về cái điều kiện lao động của họ đó cũng phải có cải tiến, cũng có tiêu chuẩn hẳn hoi. Trên nguyên tắc chính nước này đã phải đàm phán từng điểm để đạt được thỏa thuận chung và họ đã có tất cả 16 vòng đàm phán, 4 lần ở trong năm 2010, 6 lần ở trong năm 2011, 5 lần ở trong năm 2012 và cái lần thứ 16 đó là vào tháng 3 vừa rồi. Thì kỳ tới đó lần thứ 17 sẽ vào trung tuần tháng 5, từ 15 đến 24 tháng 5 và tại Peru. Sau đó này, có thể tháng 9 là sẽ có một vòng đàm phán nữa thưa cô. Nhưng mà 3 năm vừa rồi thì người ta thấy một cái số chắc trở chứ nó không có lạc quan như là chính quyền Mỹ đã nghĩ mà đặt ra tiêu chuẩn rằng là phải hoàn tất trong năm 2012, ví dụ như vậy đó. Và cũng trong cái giai đoạn vừa rồi thì nó có thêm Canada và Mexico cũng yêu cầu và được các nước đồng ý cho nhập cuộc. Và Nhật Bản là cái trường hợp thứ 13 vừa được các nước mời tham dự vào trong cái tháng 4 vừa rồi. Và sau khi hành pháp Mỹ chính thức thông báo việc mời Nhật vào vòng đàm phán vào hôm 4 tháng 4 vừa rồi, Quốc hội và công chúng của Mỹ đã cũng có 90 ngày cứu xét. Và nếu mà Quốc hội đã đồng ý đó thì Nhật sẽ tham dự thương thuyết. Thế tức là tính từ tháng 4 rồi đến từ tháng 7. Và ngoài ra Thái Lan và một số nước khác thì cũng đã dạng ý là họ cũng muốn tham dự. Thì vì có thêm Nhật Bản thì các nước có thể mở những cái vòng đàm phán đặc biệt vào tháng 7 thay vì đợi đến tháng 9 như tôi vừa mới trình bày. Và có thể lúc đó họ đã đề nghị có thể Malaysia đã sẽ mở cái vòng đàm phán thứ 7 thì lúc đó có Nhật tham dự. Nhưng mà cũng vì có thêm nước Nhật mà các nước sẽ khó hoàn thành cái kế hoạch nội trong năm nay như là Hoa Kỳ và lãnh đạo của 11 nước kia đã dự tính, và có thể là phải qua đến năm 2014. Và như vậy nếu mà thành công thì có 12 nước ở tại cái vành vùng Thái Bình Dương với sản lượng kinh tế bằng 40% của thế giới, với cái kim ngạch mậu dịch giữa các nước với nhau đó bằng 1/3 của toàn cầu, họ đồng ý buôn bán và đầu tư hoàn toàn tự do với nhau thưa cô.
Đâu là những kỳ vọng của các nước tham gia hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương thưa anh Nghĩa?
Thưa, trên đại thể đó thì khi các nước mà đã giảm thiểu những cái giới hạn và xóa bỏ hàng rào quan thuế để buôn bán và đầu tư với nhau nhiều hơn đó thì xứ nào cũng có lợi, và cái lợi chung đó là cho người dân của các quốc gia đó. Vì vậy mà người ta đặt rất nhiều kỳ vọng vào cái sự hội nhập lớn lao này, trước khi có thêm một cái sự hội nhập khác đó là Âu Mỹ, tức là xuyên Đại Tây Dương giữa các nước Âu Châu với lại Canada, Hoa Kỳ và Mexico. Trở về cái chuyện mà xuyên Thái Bình Dương này đó, thì cái chế độ tự do mới đó nó cũng đe dọa các cái khu vực mà ngành nghề xưa nay vẫn được bảo vệ hoặc đã có sẵn ưu thế. Và vì vậy đó mà cái kế hoạch mà xuyên Thái Bình Dương này đó, nó cũng bị phê phán hoặc là bị chống đối vì những cái lý do cục bộ ở bên trong. Ví dụ như New Zealand đó thì họ có chính sách nâng đỡ thổ dân người Maori của họ, và cái chế độ trợ cấp thực phẩm của họ đó là những chuyện nó lại đi ngược cái quy định của TPP. Và trái lại đó thì New Zealand đó là cũng có một cái nền canh nông rất mạnh nên họ e ngại họ phải canh chừng Canada, họ thảo luận rất chặt với Canada làm quốc gia đã có chính sách bảo vệ nông sản như là sữa hay là thịt gà của họ chẳng hạn. Một ví dụ khác đang được tranh luận ở ngay tại bên Mỹ này đó là công nghiệp của Nhật đó sẽ có lợi mà nông gia của Nhật đó sẽ lại chống, tác động mạnh vào cái chính quyền mà đang muốn cải cách của ông Thủ tướng Shinzo Abe đó, là vì các nông gia của Nhật đó họ muốn bảo vệ cái đặc lợi cố hữu của họ về nông sản và về thực phẩm. Và ngược lại thì kỹ lệ xe hơi của Mỹ bây giờ thì là rất ngại cái chuyện mà Nhật gia nhập như vậy vì sợ rằng là họ không bán được xe vào nước Nhật, trong khi đó là họ lại bị cạnh tranh, Nhật cạnh tranh quá mạnh bên này. Và nhiều cái xu hướng gọi là bảo hộ mậu dịch trong nước Mỹ đó là cũng chống vì nó có một cái quy định đó là tự do tiếp liệu. Theo đó là việc cung cấp hàng hóa hay là thiết bị cho chính phủ, các cơ quan công quyền đã phải được tự do. Chứ không thể là cái chuyện mà cái quy định hiện nay ở Mỹ đó là công quyền Mỹ chỉ có mua hàng của Mỹ mà thôi. Ví dụ như là cảnh sát Mỹ phải đi xem ô tô của Mỹ sản xuất ra chẳng hạn, hoặc là bàn ghế rồi tủ điện toán vân vân đó. Thì cái đó là cái gọi là chính sách Buy American đó, tức là chỉ mua hàng của Mỹ không thôi đó. Thì cái đó nó bảo vệ một số những cái nhà sản xuất Mỹ bên này, nhưng mà khi mà đã vào trong cái hiệp định xuyên Thái Bình Dương đó là cái chuyện đó là phải chấm dứt. Và ngoài ra tôi nghĩ rằng cái việc mà nâng cao cái tiêu chuẩn bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của lao động, bảo vệ môi sinh hay là xuất xứ của hàng hóa thì nó cũng gây trở ngại cho nhiều nước đang phát triển, mà điển hình rất là trường hợp của Việt Nam thưa cô.
Cụ thể thì trong cái trường hợp của Việt Nam, đâu là những cái lợi ích và những cái rủi ro một khi mà Việt Nam đã gia nhập cái Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương thưa anh?
Tôi nghĩ rằng là Việt Nam sẽ có lợi lớn là vì hội nhập vào cái kinh tế toàn cầu chặt chẽ hơn, và nhất là tiếp cận với lại hai cái thị trường xuất cảng lớn nhất hiện nay đó là Hoa Kỳ và Nhật Bản. Và nhờ đó, đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam hoặc là xuất cảng của Việt Nam ra ngoài hoặc là sản lượng kinh tế của Việt Nam đó, nó sẽ gia tăng sau này. Một cái mối lợi nó vô hình, mà nó thuộc về phẩm chất mà nó lại lâu dài hơn đó. Đó là Việt Nam sẽ cải thiện được cái quyền lao động, tức là mở rộng cái quyền hạn của công nhân ra khỏi cái sự quản chế hiện nay của công đoàn nhà nước. Và Việt Nam vì phải nâng cao tiêu chuẩn bảo vệ môi sinh và vệ sinh và an toàn thực phẩm, đó cũng là một cái điều nó có lợi. Và quan trọng nhất là cái kế hoạch này nó thúc đẩy cái việc cải tổ cơ chế kinh tế mà đang được tranh luận hiện nay ở tại Việt Nam đó, và để nó sẽ giảm thiểu dần cái vai trò khu vực quốc doanh. Một cái lợi thế cũng đáng kể là viên đại sứ thương mại hiện nay của Mỹ đó là đã từng làm việc tại Việt Nam trong nhiều năm. Và ông ta hiểu rõ những nhược điểm cần cải sửa trong cái hệ thống của Việt Nam đó, và sẵn sàng thông cảm với những cái yêu cầu viện trợ về kỹ thuật cho Việt Nam để Việt Nam có thể cải cách mạnh hơn mà nâng cao được cái khả năng cạnh tranh sau này. Và ông ta chính ông ta cũng đã phát biểu cái điều đó trong cái việc thăm viếng Việt Nam vào cái ngày 24 vừa rồi trước khi đi qua vận động cái chuyện đó với lại Miến Điện. Còn nói về cái phần rủi ro đó thưa cô, thì trước mắt là nhiều ngành xuất khẩu của Việt Nam đó là như dệt sợi, may mặc hoặc là giày dép đó lại chỉ mới ở vào cái tình trạng gọi là làm gia công, tức là lấy sức lao động của Việt Nam làm giá trị gia tăng cho những cái nguyên vật liệu đó nhập cảng từ xứ khác vào, chủ yếu là từ Trung Quốc. Thí dụ như là muốn giày hay là ví da thứ gì đó thì là da đó chính là da Trung Quốc thuộc và đem bán vào Việt Nam, rồi Việt Nam mới là theo mẫu mã rồi dập lại nên xong rồi đi bán vào các cái thị trường khác. Thế thì khi hội nhập và bán hàng cho các nước trong cái khối TPP sau này đó, thì người ta sẽ xét xem rằng là cái sản phẩm hoàn tất đó, mang cái nhãn hiệu gọi là chế tạo tại Việt Nam đó, nó có bao nhiêu phần trăm là của Việt Nam và bao nhiêu là của xứ khác, thí dụ như của Trung Quốc chẳng hạn. Thì đấy là một cái vấn đề mà Việt Nam cũng phải để ý và có thể rằng là nó là một cái khó khăn. Và tôi nghĩ quan trọng hơn cả là nhìn lâu dài thì có lẽ cái hiệp định TPP này đó, nó khó góp phần kéo Việt Nam ra khỏi cái quỹ đạo bị lệ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc. Chẳng hạn như vừa rồi mình đang nói đến những cái nguyên vật liệu là bông vải hay là da chẳng hạn là phải của Trung Quốc, xong rồi mới lại đi xuất cảng ra ngoài được 15 tỷ đó thì cũng là quá nửa đã phải trả Trung Quốc chẳng hạn. Thì cái hiệp định này có thể nó sẽ giúp Việt Nam ra khỏi lệ thuộc vào kinh tế của Trung Quốc, và nó cũng là một cái biểu hiện khác của cái việc nước Mỹ đang chuyển trọng tâm về Đông Á như là họ đã thông báo từ năm 2011.
Vâng, Ban Việt ngữ xin thành thật cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa đã tham gia vào chương trình của chúng tôi hôm nay.
Conjuglement au pluriel.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Thủy My biên soạn, sau đó là tạp chí xã hội Trọng Thành giới thiệu tác phẩm Sách đen về bạo lực tình dục của nhà tâm thần học Pháp Muriel Samona và cuộc chiến chống nạn hãm hiếp tại Pháp. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.